Tôi trở về khách sạn, đội US Postal đã khui champagne chúc mừng tôi. Chúng tôi không uống nhiều bởi vì chặng đua hôm nay để khiến mọi người gần như kiệt sức. Sau bữa ăn, Châu Hành đứng dậy và tuyên bố.
Được rồi, mọi người không uống thêm nữa đâu nha. Đây là ly cuối cùng bởi vì chúng ta sẽ còn uống champagne suốt cả chặng đường từ đây tới Paris để ăn mừng cho chiến thắng tiếp theo của đội.
Tất cả mọi người nâng ly tán thưởng cho câu nói ấy. Chúng tôi bắt đầu bước vào chặng leo núi. Kể từ lúc này, lộ trình sẽ không bằng phẳng dễ dàng như ở đồng bằng. Chặng đua sẽ diễn ra hoàn toàn trên các vùng núi cao, nguy hiểm và đầy thách thức. Chặng đua vượt núi đầu tiên kéo dài 132,7 km tiến vào thành phố Sestriere, nằm sát biên giới Pháp và Ý. Tôi đoán được suy nghĩ của các vận động viên khác. Họ cho rằng tôi sẽ thua bởi vì trước đây những chặng leo núi không phải là sở trường của tôi. Và họ bắt đầu nhìn ngắm chiếc áo vàng tôi đang khoác trên người. Tôi dẫn đầu đoàn đua trong 2 phút 20 giây đầu tiên. Nhưng điều đó chẳng nói lên điều gì. Lộ trình chặng đua trên núi có thể khiến bạn bị tụt lại phía sau bất kỳ lúc nào. Và rất khó để rút ngắn khoảng cách một khi đã bị bỏ lại phía sau. Trong khi đó, tôi chưa từng được đánh giá cao trong những chặng leo núi. Một chặng đua đầy khó khăn và thử thách đang đợi tôi, cũng như các cua rơ khác. Nhưng xét cho cùng, nếu không có chiến thuật tốt, thì bất kỳ vận động viên nào cũng có thể bị đào thải ngay. Tôi đã chuẩn bị tinh thần bị các đối thủ tấn công quyết liệt để tranh chiếc áo vàng. Và họ không biết rằng tôi đã tập luyện gian khổ và quyết tâm đến thế nào cho chặng đua này. Đây là chặng đua đòi hỏi sự chuẩn mực về thể chất lẫn đạo đức nghề nghiệp. Bởi vì tôi sẽ phải trông cậy vào các đồng nghiệp như Kevin Livingstone và Tyler Hamilton rất nhiều ở giai đoạn đầu. Tinh thần đồng đội trong chặng này là rất quan trọng. Kevin và Tyler sẽ chạy trước dẫn tôi trong những đoạn vượt đèo để tiết kiệm sức cho tôi. Do vậy, tôi sẽ tiết kiệm được một phần sức lực để chạy nước rút vào đoạn cuối khi tiến vào Sestriere. Đó mới là thời điểm các cua rơ tấn công nhau quyết liệt để tranh giành chiếc áo vàng. Chúng tôi đã có những nhận định chiến thuật như sau. Chặng này xuất hiện một số đối thủ đáng gờm như Alex Zul, người Thụy Sĩ, Fernando Escartin, người Tây Ban Nha, người đã liên tục bám sát tôi trong các chặng gần đây. Giả sử nếu như Zul tìm cách vượt lên trên, một trong những cua rơ của chúng tôi có thể là Kevin sẽ tách ra và lập tức cản đường anh ta. Một tay đua lão làng như Zul hoàn toàn có khả năng bứt phá và tạo ra khoảng cách tương ứng với thời gian 2 phút trước khi có bất kỳ ai kịp nhận ra. Nếu không thận trọng như Zul, anh ta sẽ xoán vị trí dẫn đầu của tôi. Nhiệm vụ của Kevin là lui về phía sau Zul và theo sát mọi cử động của anh ta, đồng thời ngăn cản anh ta tách riêng đoàn đua và vượt đèo một mình. Chiến thuật này gọi là bám sát đối phương. Trong lúc Kevin bám sát và cản đường Zul, các đồng đội khác sẽ giúp bảo vệ tôi khỏi mọi sự tấn công và hỗ trợ tôi vượt đèo. Nếu mọi việc suôn sẻ, chúng tôi sẽ kiểm soát được đoàn đua và có nhiều cơ hội giành chiến thắng. Không phải bất kỳ vận động viên nào bứt phá vượt lên trước, thì chúng tôi đều cử người ngăn lại. Đội chúng tôi sẽ không lãng phí thời gian và sức lực để canh chừng những cua rơ hiếu thắng và không phải là đối thủ của tôi trong toàn chặng đua. Những lúc ấy, đồng đội tôi chỉ tập trung bảo vệ và giúp tôi vượt đèo. Họ chạy bao quanh tôi để chắc rằng các cua rơ sẽ không thể tiếp cận và gây hại cho tôi trước khi tôi thật sự tách ra và chạy nước rút. Trường hợp tôi cần tiếp nước, đồng đội cũng sẽ nhiệt tình quay lại và lấy nước cho tôi. Có 3 ngọn đồi cao trên chặng đua tiến vào Sestriere. Ngọn đầu tiên là đồi Telegraph, thứ hai là đồi Gabillier và cao nhất là ngọn Montgenèvre. Vạch đích sẽ nằm thoai thoải nơi dốc đồi hướng về Sestriere. Để chinh phục chặng đường dài 240 km của ngày hôm đó, toàn đội US Postal hành động như một cỗ máy được lập trình sẵn. Mọi sự thay đổi đều có kế hoạch dự phòng. Bất kỳ vấn đề nào phát sinh cũng sẽ được chúng tôi kịp thời ứng phó. Đội Tây Ban Nha tấn công chúng tôi ngay từ khi mới xuất phát. Escartin tăng tốc khi rẽ vào chặng Telegraph và có ý nhử chúng tôi đuổi theo.
Nhưng tất cả các thành viên trong đội quyết tâm giữ bình tĩnh và giữ sức cho những đoạn sau. Đến chặng Gabillier, Kevin Livingstone giúp tôi vượt lên tuyến đầu, thì bất chợt trời đổ mưa to. Tôi chạy nép sát Kevin và liên tục động viên. Kevin, cậu cừ lắm, những kẻ phía sau chúng ta sẽ gặp rắc rối đây. Chúng tôi tạm biệt ngọn đồi Gabillier, rẽ xuống đoạn đường có hai hàng thông cao chút. Tôi khom người trên chiếc xe đạp đua và lao nhanh về phía trước với tốc độ gần 100 km/h. Mọi thứ bắt đầu trở nên khó khăn hơn khi chặn xuống đồi, địa hình trở nên trúc trắc và ngoằn ngoèo. Sương mù vẫn phủ đầy, nước mưa từ sườn núi cao chảy xiết xuống mặt đường. Phía sau tôi, Kevin bị trật bánh và đã té ngã do vạt áo mưa quấn vào bánh xe. Cậu ấy gọi dậy và đi tiếp. Nhưng sau trận mưa hôm đó, Kevin đã bị sốt hết mấy ngày. Trước mặt chúng tôi là ngọn đồi Montsenau. Trời mưa to trắng xóa cả con đường. Chúng tôi chạy xe hơn 6 tiếng đồng hồ trong thời tiết lạnh buốt. Càng lên đến đỉnh đồi, thời tiết càng khắc nghiệt hơn. Đến đoạn dẫn xuống đồi thì trời đổ cơn mưa đá. Lúc này chỉ còn một số ít tay đua ở tuyến đầu. Họ liên tục tấn công tôi như muốn hút tôi ngã nhào. Điều đó khiến tôi tức giận. Những vận động viên yếu sức đã bị bó lại phía sau. Tôi đang dẫn đầu đoàn đua cùng với nhiều tay đua leo núi nổi tiếng thế giới. Và tôi chỉ còn lại một mình, không còn một đồng đội nào bên cạnh. Điều an ủi duy nhất của tôi lúc này là vẫn được nghe giọng nói của Trần Hành bên tai. Ông ấy vẫn đang dõi theo tôi trên chiếc ô tô của đoàn hỗ trợ. Ngồi cạnh ông là Tom Waystow, nhà tài trợ chính cho đội US Postal. Đến dốc bên kia của đội Montsenau, Ivan Gotti và Fernando Escartin bước phá vượt lên đầu qua khúc cua cuối và tạo khoảng cách khoảng 25 giây với nhóm phía sau gồm tôi và 5 cua rơi khác. Chúng tôi bước vào chặng đua cuối vượt đèo Sestria với đoạn đường dài gần 30 km. Tính đến thời điểm này, chúng tôi đã ngồi trên yên xe suốt hơn 5 tiếng đồng hồ và vẫn đang rất cố gắng để hoàn thành chặng đua. Tất cả chỉ còn là vấn đề ai sẽ bỏ cuộc, ai sẽ bám trụ và còn đủ sức để chạy nước rút về đích. Khi còn cách đích 8 km, tôi bị kẹt trong nhóm thứ hai cùng 5 cua rơ khác và cách nhóm dẫn đầu những 32 giây. Tất cả chúng tôi đang dồn sức để lên đồi. 4 vận động viên cạnh tôi đều từ nhiều quốc gia khác nhau. Nổi trội nhất trong số họ là Jun, người Thụy Sĩ. Anh vẫn luôn là nỗi ám ảnh của tôi. Đã đến lúc tôi thực hiện chiến thuật tấn công. Sắp đến một khúc cua nhỏ, tôi thình lình di chuyển vào giữa nhóm đua, rồi tôi đứng bật người dậy và tăng tốc. Con ngựa chiến của tôi như thể lồng lên sau từng nhịp đạp. Tôi gần như thúc xe đụng vào những chiếc mô tô của ban tổ chức đang đi bên cạnh. Từ phía sau, Johan cất giọng: "Lance, khoảng cách của cậu với nhóm dẫn đầu bây giờ là 30 m." Johan lập tức kiểm tra nhịp tim để xác định ngưỡng chịu đựng cũng như mức độ tiêu hao năng lượng của tôi. Nhịp tim hiện tại của tôi là 180, không quá đáng lo. Tôi vẫn cảm thấy thoải mái và tinh thần rất tốt. Trần Hành hét lên cảnh báo: "Lance, chạy nước rút đi, họ đang bỏ xa cậu rồi." Tôi rướng người, đạp mạnh và lao về phía trước. Cách đích 1 km, tôi đã rút ngắn thời gian với nhóm dẫn đầu xuống còn 11 giây. Thật lạ là tôi không hề cảm thấy mệt, mà ngược lại tôi đang rất sung mãn. Hai cua rơ đang dẫn đầu, Escartin và Gotti quay người lại và nhìn thấy tôi. Tôi tiếp tục lao nhanh về phía trước, khoảng cách mỗi lúc một thu hẹp lại. Tôi đã tiến sát bánh xe sau của Escartin. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi và có vẻ hoảng hốt. Gotti cố gắng giữ khoảng cách để tôi không thể vượt mặt. Nhưng cuối cùng tôi dồn sức tăng tốc và vượt mặt cả hai người họ. Tôi lơi sức đạp trên hai chân, nhưng vẫn duy trì nhịp chạy khá nhanh. Tôi đang có ý thăm dò Escartin và Gotti để xem họ sẽ phản ứng như thế nào trước sự tấn công vừa rồi của tôi. Tôi cố tình tạo một khoảng cách vừa phải với họ, nhưng cả hai đều không rượt đuổi theo tôi. Lạ thật, họ kiệt sức ư? Trong hành thông báo: "Lance, khoảng cách đang là 10 m. Tôi dùng người chạy nước rút. Trong hành tiếp tục: 30, 40, 50 mét rồi. Ông bỗng ngừng lại. Tôi bất chợt nói tiếp: "Này Lance, sao cậu không đạp nhanh hơn nữa?" Tôi nhấc bổng người trên yên xe, chân tôi đạp vào bàn đạp xoay tiếp. "Lance, tốt lắm, khoảng cách là 100 m rồi." Vẫn là giọng của Johan. Một khi bạn tạo được khoảng cách với đối thủ và họ không phản ứng, điều đó cho thấy họ đang bị đau hoặc đã kiệt sức. Và đó là lúc bạn cần tận dụng cơ hội để bứt phá. Chúng tôi chỉ còn cách đích hơn 6 km. Tôi vẫn không lơi nhịp đập. Cậu đã bỏ xa họ rồi, Lance, Johan hét lên đầy phấn khích. Nhưng sau đó Johan cảnh báo tôi rằng Jun đang tăng tốc và rượt đuổi theo tôi. Jun vẫn là Jun. Anh ta luôn là nỗi ám ảnh của tôi. Johan này, tôi chỉ mới bắt đầu thôi. Tôi nhất định sẽ đánh bại anh ta, tôi đáp lại một cách quả quyết. Kit lúc này đang nghỉ tại một khách sạn ở Ý và ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình TV. Khi tôi vung người đứng dậy và thoăng thoắt từng nhịp trên bàn đạp, cô ấy cũng trướng người khỏi ghế và lộ vẻ hồi hộp. Đạp nhanh lên nữa nào, Lance, Kit hét lớn, như thể tôi có thể nghe thấy lời nàng. Tại Plano, Texas, mẹ tôi cũng đón xem đoạn tường thuật của cuộc đua vào cuối ngày do Pháp và Mỹ lệch múi giờ. Chính vì vậy, bà không biết rõ tình hình đang diễn ra của đoàn đua. Cẩn thận nào, Lance, mẹ tôi hét lớn. Ôi lạy Chúa, thằng bé đã làm được rồi. Chiếc xe lắc dữ dội vì sức đạp của tôi. Tôi bắt đầu cảm nhận sự mệt mỏi đè nặng trên vai mình. Có vẻ như tôi đang dần kiệt sức. Sức nặng cơ thể đang dồn hết lên chiếc xe đạp đua. Hốc mũi của tôi căng to để hít thật nhiều không khí cho mỗi nhịp thở. Hàm răng tôi nghiến chặt, thể hiện sự quyết tâm cao độ. Từ đây đến vạch đích vẫn còn một đoạn dài. Tôi đang lo rằng Jun sẽ theo kịp và vượt mặt tôi. Nhưng tôi không cho phép mình nản lòng. Tôi vẫn đang là người kiểm soát thế trận. Tôi ngoái đầu nhìn lại phía sau. Một phần ngông cuồng trong tôi vẫn mong rằng Jun sẽ xuất hiện. Nhưng tôi không thấy ai ở đằng sau mình cả. Tôi quay người trở lại phía trước và tập trung cao độ. Tôi đã thoáng thấy cái vạch đích ở cao trên dốc đồi. Thế là tôi lao nhanh về phía trước. Bạn có nghĩ rằng trong đoạn đường cuối cùng đó, tôi có nghĩ đến căn bệnh ung thư mà mình đã mắc phải hay không? Không ư? Nếu khẳng định là không thì tôi đang nói dối. Nhưng quả thật đó chỉ là những ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi. Mọi thứ đã được lưu lại trong một phần não bộ về khoảng thời gian tôi chiến đấu với căn bệnh, hay những suy nghĩ đắn đo về việc quay lại đường đua. Mỗi dòng suy nghĩ thoáng qua khiến tôi có lúc đạp nhanh hơn, có lúc buông lơi nhịp chân trên bàn đạp. Nhưng tôi vẫn nhớ mình đang làm gì và phải làm gì. Trên đoạn leo dốc, tôi bỗng có cảm giác đau, nhưng sự hân hoan phần nào giúp tôi lấn át được cơn đau đó. Đua xe là sự nghiệp của tôi. Tôi hoàn toàn có thể rơi vào hiểm nguy trên đường đua mà không thể đoán trước được. Nhưng ít nhất tôi sẽ không quay lại những ngày tháng nằm trên giường bệnh, chịu đựng những cơn chào thuốc kinh khủng như thể chúng sắp thiêu đốt cả cơ thể tôi và cả những cơn nôn ói vật vã liên tục 5 ngày một tuần. Tôi sẽ không bao giờ quay lại khoảng thời gian khủng khiếp đó. Vậy tôi đang nghĩ gì? Thật buồn cười vì tôi chợt nhớ đến một cảnh trong bộ phim Good Will Hunting. Trong phim, Matt Damon vào vai một thanh niên đường phố có tuổi thơ bất hạnh nhưng lại có một bộ óc của thiên tài toán học. Tôi nhớ mãi cảnh anh ta cố gắng bắt chuyện với những sinh viên giới thượng lưu của trường đại học Harvard trong một quán rượu và giành phần thắng trước một anh bạn kiêu căng khi chiếm được cảm tình của một cô gái. Damon đã hả hê hỏi anh bạn kia, "Này, cậu có thích táo không?" "Có chứ, tôi thích." "Tôi đã có số điện thoại của cô gái ấy rồi," Damon nói với vẻ đắc thắng. "Mà sao cậu lại thích táo nhỉ?" Vượt qua những chặng đường trắc trở của đường núi và chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, một chút hồi tưởng về bộ phim khiến tôi bật cười khanh khách. Khi đang tiến sát về vạch đích, tôi cúi người nói vào bộ đàm đến Johan và Tom Wiesel. "Này Tom, Johan, hai ông thích ăn táo chứ?" "Có, nhưng sao?" Tôi cảm nhận cả Tom và Johan đều rất ngạc nhiên. Tôi hét lớn vào mấy bộ đàm, "Sao hai ông lại thích ăn táo thế nhỉ?" Và tôi cán đích trong tiếng reo hò cổ vũ của mọi người. Tôi giơ cao hai nắm tay lên trời với một hành động thể hiện niềm kiêu hãnh của mình. Tôi đã chiến thắng. Trong căn phòng khách sạn ở Ý, vợ tôi, Kip,
ngồi khóc trên ghế sofa khi trông thấy tôi phấn khích trong niềm vui chiến thắng. Tại Indianapolis, Latrice Haney cùng toàn thể nhân viên của bệnh viện và tất cả bệnh nhân đều có mặt tập trung theo dõi trên truyền hình. Latrice nói lớn với mọi người:
"Cậu ấy đã thành công, cậu ấy đã chiến thắng tới cùng. Đó mới chính là Lance Armstrong,